cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Sacheri. Trong Sacheri đoạn 12 đến đoạn 14, nói đến gánh nặng của tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Hôm nay kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Sacheri đoạn 12, câu thứ 4. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi, những kẻ cởi nó phải điên cuồng. Ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa và đánh những con ngựa của dân Giu-đa đi lui. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nói trong ngày đó. Và lời này được lặp lại nhiều lần trước khi chúng ta kết thúc sách này. Ngựa biểu tượng cho chiến tranh, và khi ngựa không thấy đường và người cởi ngựa điên cuồng, chắc chắn rằng các bạn thấy có sự lộn xộn. Và tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng, khi kẻ thù đến chống nghịch với dân Israel, Ngài sẽ làm cho họ trở nên vô hiệu. Tiếp đến trong Sacheri đoạn 12 câu 5, bấy giờ các quan trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng, những dân cư Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, Jerusalem trở thành nơi ẩn náu của dân sự Đức Chúa Trời trên đất. Thành Jerusalem bị kẻ thù nghịch từ mọi hướng đến bao giây và do kết quả hoạt động của kẻ chống lại Đấng Christ. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ can thiệp cho họ. Họ đã khước từ Ngài, nhưng tại sao Ngài vẫn can thiệp thế cho họ? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong phân đoạn Kinh Thánh này. Tiếp đến trong Sacheri đoạn 12 câu 6. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các quan trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa. Chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả tất cả các dân tộc xung quanh, và dân cư Jerusalem sẽ còn ở chỗ mình, tức là Jerusalem. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, chúng ta đang nói về Jerusalem chứ không nói về La Mã, Hoa Thịnh Đốn hay Bắc Kinh. Chúng ta đang nói về thành Jerusalem, một nơi tọa lạc trong xứ Giu-đa. Chúa đã xác định Giu-đa và Jerusalem chung nhau, và tại đây Ngài làm điều đó một lần nữa. Trong Sacheri đoạn 12 câu 7, Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa hầu cho sự vinh hiển của nhà David và sự vinh hiển của Jerusalem không dấy lên trên Juda được. Nói một cách khác, Jerusalem sẽ không bị khinh bỉ như nó đã bị khinh bỉ trước đây. Ngày nay, dân chúng ở khu vực này thường có khuynh hướng khinh chê người ở khu vực khác. Tôi bị chê cười khi người trong khu vực khác nghe đến giọng đọc của tôi. Một số người viết thư và thành thật nói rằng, khi tôi bắt đầu lắng nghe ông nói, tôi nghĩ rằng ông là một người thiếu học. Có một số người ngày hôm nay vẫn còn nghĩ như thế, nhưng người viết thư tiếp tục. Nhưng chúng tôi tiếp tục lắng nghe và không để tâm gì đến dọc động khác miệng. Sau đó, họ nhận biết rằng tôi là người đã tốt nghiệp một trình độ học căn bản. Sacheri nói rằng, nếu Chúa đã làm cả sáng ngày với Jerusalem trước nhất và đến với nhà David, và sau đó Ngài chú ý đến cả phần còn lại của Juda, Đức Giê-hô-va trước hết sẽ giải cứu những trại của Juda. Xin nhớ rằng, Chúa Giê-xu đã nói, song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 30. Chúng ta sẽ có nhiều sửng sốt khi tới thiên đàng. Tôi nghĩ một trong những điều ngạc nhiên nhất mà chúng ta sẽ thấy, đó là một số người mà chúng ta không nghĩ họ sẽ được lên đó. Và chúng ta lại sửng sốt nữa khi không gặp những người mà chúng ta sẽ nghĩ rằng họ được lên thiên đàng. Đó là cái sốc thứ nhất. Song nó cũng làm cho chúng ta thấy rằng những người mà Đức Chúa Trời nhìn nhận là tôi tớ của Ngài, trung tín làm điều Đức Chúa Trời muốn họ làm, họ không phải là những người chúng ta chọn. Đức Chúa Trời nói rõ tại đây trong Sa-cha-ri. Ta sẽ làm sáng tỏ chính ta trước nhất với nhà Juda, và điều đó sẽ cho Jerusalem và nhà David một điều để suy nghĩ. Tiếp theo, mời quý vị cùng xem trong Sa-cha-ri đoạn 12 câu 8. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem, và trong ngày đó, kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như David, nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. David là một người lính rất tài giỏi. Nếu các bạn không tin điều đó, xin đọc lại câu chuyện của con trai vua là Absalom, hay đọc về cách nào David đã kết hợp dân chúng phân tán trở thành một quốc gia hiệp nhất, và đọc biết cách nào David quan hệ với người Philistine. David là một người rất giỏi về vấn đề tổ chức, một người lính giỏi, một vị tướng có nhiều chiến lược và một người có khả năng lớn lao. Trong ngày đó, ngay cả một người yếu kém nhất cũng trở thành một người như David. Nhà David sẽ như Đức Chúa Trời. Đối với tôi, đây là một trong những lời rất cảm động trong Kinh Thánh. David sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Tôi muốn biết có người nào từ dòng dõi David mà người ấy là Đức Chúa Trời. David sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Đó là Chúa Giê-xu Christ, người được sinh ra bởi Mary, người thuộc về nhà David. Ngài được sinh ra ở thành Bethlehem. Mary đến đó để đăng ký vào sổ bộ bởi vì cô thuộc về dòng tộc nhà David. Và Joseph cũng phải đến đó để đăng ký, vì ông cũng thuộc về nhà David. Nhưng Joseph không có một sự liên hệ nào đến sự sanh ra của Chúa Giê-xu. Hai người đến Bethlehem, và Chúa Giê-xu được sanh ra trong gia đình của David. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 1, câu 1, ký thuật rằng, gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Đó là cách mà Tân Ước được mở ra. Điều này được liệt kê thứ nhất, Giê-xu là con của David. Trong khi Giê-xu cũng là con cháu của Abraham, nhưng David được đề cập trước nhất. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Sa-cha-ri đoạn 12 câu 9. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Tất cả các quốc gia tụ về một chỗ để chống nghịch với Jerusalem, và chúng ta thấy rất nhiều chi tiết được liệt kê được nói đến trong sách Khải Quyền. Tất cả các lời tiên tri này giống như một chiếc xe lửa có nhiều toa đi đến một trạm xe lửa. tất cả các đề tài lớn của lời tiên tri này mà nó bắt nguồn từ nhiều chỗ khác nhau trong Kinh Thánh sẽ hội tụ về sách Khải Quyền. Trong ngày đó, các kẻ thù từ bên ngoài đến và chống nghịch với Jerusalem. Tại sao Đức Chúa Trời bảo vệ họ? Tại sao Đức Chúa Trời giải cứu họ? Chúng ta tìm thấy lý do được nói tiếp ở trong Sa-ri đoạn 12 câu 10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và dân chúng sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Đây là một lý do nữa mà tôi tin rằng sự trở về hiện tại của người Do Thái chưa có ứng nghiệm bất cứ lời tiên tri nào. Kinh Thánh nói rất rõ, không những tại đây, nhưng cũng ở trong sách tiên tri Joel nữa. Đức Chúa Trời đổ xuống thần ân điển của Ngài, đó là Đức Thánh Linh. Ngài sẽ đổ Đức Thánh Linh xuống trên dân tộc này, trong thời gian này, bởi vì Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ. Họ trở thành nhân chứng cho Ngài, và Ngài sẽ bảo vệ họ trong thời kỳ đại nạn. Trong sách Khải Quyền nói rằng thiên sứ đóng ấn cho những người này. Khải Quyền đoạn 7 câu 4. Tôi lại nghe vô số người được đóng ấn là 14 vạn 4 ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái Israel. 144 ngàn người này là những người Do Thái mà chúng ta biết họ sống trong xứ. Nó không đề cập đến bất cứ một dân tộc nào độc đoán tuyên bố rằng họ ở trong số này, vì không có nền tảng gì cả. Sự kiện này có nền tảng vững chắc và sách Khải Quyền nói rất rõ. Đó là 12.000 người từ 12 chi phái của Israel, tức là nước Do Thái. Xin xem rõ trong sách Khải Quyền đoạn 12, câu 5 đến câu 8. Trong chi phái Juda, 1.200.000 người được đóng ấn. Trong chi phái Reuben, 1.200.000. Trong chi phái Gad, 1.200.000. Trong chi phái Asher, 1.200.000. Trong chi phái Nephtali, 1.200.000. Trong chi phái Manasseh, 1.200.000. Trong chi phái Simeon, 1.200.000. Trong chi phái Levi, 1.200.000. Trong chi phái Ikasa, 1.200.000. Trong chi phái Sabulon, 1.200.000. Trong chi phái Joseph, 1.200.000. Trong chi phái Benjamin, 1.200.000 đều được đóng ấn. Nếu các bạn tuyên bố rằng các bạn là một trong số 144.000 người này, điều đó có nghĩa rằng hiện nay các bạn chưa được cứu. Và nếu có sự cất lên xảy ra, các bạn sẽ không được rời khỏi trái đất này, nhưng sẽ đi vào thời kỳ đại nạn, và khi đó họ sẽ được đóng ấn. Vì thế, 144.000 người này không phải là bất cứ một nhóm người nào mà chúng ta có hiện nay, nhưng chắc chắn nó là những người trong dòng dân Israel. Có một nhóm lớn người khác nữa, họ cũng được ấn chứng, được đóng ấn, nhưng không được nói về số lượng. Họ là những người chân ngoại được ấn chứng trong thời đó. Họ sẽ đi qua thời kỳ đại nạn và họ sẽ đứng cho Đức Chúa Trời trong thời gian đó. Khi hội thánh được cất lên khỏi đất, theo như điều tôi hiểu Kinh Thánh, Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi trái đất, và sau đó Đức Thánh Linh sẽ làm những điều mà Ngài đã làm trước ngày lễ ngũ tuần. Đó là Đức Thánh Linh sẽ đến trên một số người. Sa-chi-ri nói rằng sẽ có sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trên những người còn sót lại mà họ trở về trong xứ. Tôi không tin rằng những gì xảy ra với những người Do Thái đã trở về xứ từ năm 1948 có thể kể là thời kỳ tuôn đổ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống, họ sẽ nhận biết Đấng Christ là Chúa cứu thế của họ. Chúng nó sẽ nhìn xem Ngài là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Điều này sẽ xảy ra trong ngày đại lễ chuộc tội, khi mà họ nhìn lên Ngài. Trong Sa-chi-ri đoạn 13 nói nhiều thêm điều này cho chúng ta. Trong Sa-chi-ri đoạn 13, câu 1 và câu 6. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và cho dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Nếu ai hỏi rằng, những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi có gì, thì nó sẽ đáp rằng, ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Trong ngày đó, họ nhìn xem Ngài là đấng họ đã đóng đinh, và họ sẽ hỏi Ngài, những vết thương này có nghĩa gì? Chúng ta không nghĩ rằng, đấng Mêsia của chúng tôi, vua của chúng tôi, đến với những vết thương mà Ngài có trên tay, trên chân và trên hông sườn. Ngài sẽ nói với họ, ta có những vết thương này trong nhà của bạn ta. Ta đến trước đây, nhưng các ngươi không tiếp nhận ta. Giờ đây ta trở lại. Họ sẽ đau buồn vì cớ điều này. Sự giải thích được ban cho tại đây. Tại sao Đức Chúa Trời bảo vệ Jerusalem? Ngài đổ Đức Thánh Linh của ân điển trên họ. Các bạn thân mến, đó là cách duy nhất mà các bạn và tôi được sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn không cần nghĩ rằng các bạn trở nên thánh đồ thượng hạng để được Đức Thánh Linh. Tất cả mọi điều các bạn cần làm là đến với Chúa Giê-xu như một tội nhân và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế của các bạn. Sau đó, các bạn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phao-lô gọi những người tin nhận ở Cô-rinh-tô là những trẻ em. Ông cũng gọi họ là những người xác thịt. Nhưng Phao-lô nói với họ, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, Ngài là Đức Thánh Linh của ân điển. Ngài không ngự trong tôi hay đổ xuống trong tôi, bởi vì tôi là một người cao trọng hay tôi là một người hơn người khác. Tôi không có hơn người khác, và tôi còn kém hơn họ nữa. Nhưng bởi ân điển của Ngài mà Ngài làm những điều này, và đó cũng là cách mà Ngài làm với dân Israel. Vì Ngài đối với tôi bằng ân điển, nên tôi không có ngăn cản ân điển của Ngài đối với dân tộc này. Dân Israel sẽ biết Chúa Giê-xu khi cái màn che mắt họ bị rớt xuống, như Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 13 đến 16. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng phải qua. Nhưng lòng họ cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy cất khỏi. Màn đó không có nghĩa rằng họ không có trách nhiệm. Bất cứ lúc nào một người trong số họ hướng lòng vào đấng Christ, Phao-lô nói rõ rằng bức màn đó được cất đi và người ấy thấy đấng Christ là Chúa cứu thế của mình. Các bạn thân mến, đó cũng là sự thật cho bất cứ tội nhân nào ngày hôm nay. Các bạn hư mất không phải vì các bạn chưa nghe tin lành. Các bạn không hư mất bởi vì làm điều này, điều kia. Ngày nay, các bạn hư mất bởi vì các bạn nhất quyết từ chối Chúa Giê-xu Christ. Thật là một ý nghĩ sai lầm khi cho rằng các bạn không chịu trách nhiệm. Dầu rằng nó là bởi ân điển, nhưng các bạn và tôi chịu trách nhiệm đáp ứng với ân điển kỳ diệu và vô hạn của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi vì khả năng của chúng ta, nhưng Ngài cứu chúng ta bởi quyết báo của Chúa Giê-xu Christ. Đây là một đoạn kinh thánh lạ lùng. Trong Sa-chi-ri đoạn 12 câu 11 nói tiếp, trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimon ở trong đồng bằng Megiddo. Tại đây một lần nữa, các bạn nghe lặp lại cụm từ trong ngày đó. Các bạn có cảm thấy mệt mỏi khi nghe lời này nhiều lần không? Các bạn chưa có nghe nhiều đâu. Từ đây cho đến cuối cùng của đoạn sách này. Các bạn sẽ thấy hay là sẽ nghe Sachari tiếp tục nói về trong ngày đó. Đến nay, chúng ta có thể biết trong ngày đó có nghĩa gì. Trong ngày đó được biết là một khoảng thời gian ngày của Chúa. Ngày của Chúa bắt đầu khi hội thánh được cất lên và rời khỏi trái đất. Thời kỳ đại nạn bắt đầu. Sau đó nó tiếp tục đến thời kỳ nước 1000 năm, đến thời kỳ mà tất cả mọi sự phản nghịch bị dẹp đi và nước đời đời bắt đầu. Nước đời đời chỉ đơn giản tiếp tục nước 1000 năm. Trong thời kỳ này không còn có sự thử thách nữa, nhưng mọi sự đều thích ứng cho cõi đời đời. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem. Đây thật sự là ngày đại lễ chuộc tội. Ngày đại lễ chuộc tội là ngày duy nhất trong hệ thống luật pháp Môi-se mà dân chúng Israel than khóc. Nó là ngày mà của lễ được dâng lên để chuộc tội cho tội lỗi của họ. Và trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn. Tôi xin dừng lại ở đây để nói với các bạn rằng các bạn có thật sự suy nghĩ về tội lỗi của các bạn không? Các bạn có bao giờ than khóc về tội lỗi của mình không? Lòng các bạn có đau xót khi các bạn là tội nhân không? Đây là điều mà tôi có thể nói với các bạn. Khi tôi nhìn lại đời sống của tôi và thấy một số điều tôi đã làm trong quá khứ, tôi xin nói với các bạn rằng nó làm đau lòng tôi. Nó là điều mà Chúa Cứu Thế đã chịu chết. Cần nên có than khóc để ăn năn trong đời sống cơ đốc nhân. Một điều tôi thấy thiếu vắng trong ngày hôm nay mà tôi thường thấy trước đây, đó là trong buổi nhóm thờ phượng, nhiều người đến với bàn thờ để than khóc, để tiếp nhận Đấng Christ. Trái lại, tôi thấy ngày nay nhiều người đến phía trước và nghĩ rằng họ là người mới. Các bạn thân mến, thật sự các bạn là một người già, người hư hoại, dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả các việc làm tốt của các bạn cũng kể là xấu với Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng sự công bình của chúng ta chỉ là nùi giải dơ trước mặt Ngài. Sự công bình của chúng ta chỉ là một nùi giải dơ. Xin hãy xem nó dơ đến thế nào. Nếu các bạn và tôi có thể thấy chính mình như Đức Chúa Trời thấy chúng ta không thể đứng nổi. Hội thánh ngày nay rất cần lễ bắp tem thật của sự ăn năn. Chúng ta cần bỏ đi ý nghĩ cho rằng chúng ta đầy đủ. Điều mà chúng ta cần làm ngày hôm nay là sự ăn năn về tội lỗi. Trong lời này của Sachari nói rằng, như là sự thương khóc của Hadad Kimmon ở trong đồng bằng Megiddo. Điều này đề cập trở lại đồng bằng Megiddo trong thời kỳ của vua Josiah. Vua Josiah là một vị vua yêu mến dân chúng rất nhiều, và khi vua chết, nhiều người đã đến than khóc cho vua. Tiên tri Jeremy cũng là một người than khóc khi vua Josiah qua đời. Và trong Sachari đoạn 12 câu 12, đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Mỗi người than khóc riêng. Đây là một việc làm được thực hiện cách riêng tư. Sự than khóc và sự kiêng ăn riêng tư như thế là điều mà nhiều người chúng ta cần làm ngày hôm nay. Mỗi người than khóc riêng. Đây là một việc làm được thực hiện cách riêng tư. Sự than khóc và sự ăn năn riêng tư như thế là điều nhiều người chúng ta cần làm ngày hôm nay. Tiếp đến, trong Sachari đoạn 12, câu 13 và 14. Họ của nhà Lê-vi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Họ của Sê-mê-i riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Phàm, những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó cũng riêng ra. Đây sẽ là sự than khóc thật sự. Tội lỗi lớn nhất họ đã phạm là gì? Họ đã từ chối Đấng Mê-si-a của họ khi Ngài đến lần thứ nhất. Xin các bạn hãy suy nghĩ điều gì đã xảy ra khi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, và những người đã nghe về tin lành cứu rỗi mà lại khước từ bỏ qua. Tôi xin thưa với các bạn rằng có một ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Ngài, xin chớ cứng lòng. Xin hãy mở lòng ra, tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của đời sống mình. Đây là điều mà tôi hằng ao ước. Nếu các bạn biết mình là tội nhân nhưng chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, tôi mong ước các bạn hãy cùng quỳ gối xuống, cầu nguyện và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con là tội nhân, xin tha thứ tội lỗi con và tiếp nhận con làm con yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Cha chi thánh, Chúa trên muôn loài, muôn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chi thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha. Thánh Chúa dâng vào lòng.